Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con. Dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Nhưng lòng Chúa hoa bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan cho thứ bảy tuần thứ năm mùa chay. Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài làm, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giêsu. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm. Do đó, các thượng tế và biệt phái họp công nghị và nói: "Chúng ta phải xử trí sao đây? Vì người này làm nhiều phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và quân Roma sẽ kéo đến phá hủy nơi này và dân tộc ta." Một người trong nhóm là Caipha, làm thượng tế năm đó, nói với họ rằng: "Quý vị không hiểu gì cả. Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Không phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân. Và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối." Bởi vậy, từ ngày đó, họ quyết định giết người. Vì thế, Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do Thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephraim, và ở lại đó với các môn đệ. Khi đó đã gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, có nhiều người từ các miền lên Jerusalem trước lễ để được thanh tẩy. Họ tìm Chúa Giêsu, họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau: "Anh em nghĩ sao? Người có đến hay không?" Còn các thượng tế và biệt phái đã ra lệnh rằng nếu ai biết người ở đâu thì phải tố cáo để họ bắt người. Kính thưa quý anh quý chị, giống như thứ bảy tuần trước, là thứ bảy tuần thứ tư mùa chay, là bài phúc âm không hề có Chúa Giêsu. Còn bài phúc âm tuần này thì cũng vậy, Chúa Giêsu không xuất hiện. Tuần trước cũng không xuất hiện, tuần này cũng không xuất hiện. Nhưng mà chỉ nói đến tác dụng của những bài phúc âm trong cái tuần đó. Những lời mà Chúa Giêsu làm chứng về Chúa đó thì có tác dụng như thế nào nơi dân chúng cũng như thành phần lãnh đạo. Đó là tuần trước, và họ chia rẽ nhau, có người tin, người không tin. Đấy, và họ căn cứ vào nguồn gốc của Chúa Giêsu là xuất thân từ Galilee, do đó nên không phải là đấng thiên sai. Còn tuần này cũng vậy, Chúa Giêsu không có xuất hiện. Chúa Giêsu không xuất hiện, mà chính họ chia rẽ nhau. Và cái bài phúc âm này đã xảy ra ngay sau bài phúc âm Chúa Giêsu làm cho Lazaro chết 4 ngày. Có mùi rồi, sống lại. Một cái phép lạ cả thể nhất trong các phép lạ Chúa Giêsu làm trên trần gian này 3 năm cho nhân loại. Và để tỏ ra Ngài thật sự là sự sống lại và là sự sống, là Thiên Chúa, chứ không phải là người thường. Một vị Thiên Chúa nhập thể. Và cái tác dụng của cái vấn đề Chúa làm một phép lạ cả thể như vậy đó, thì Thánh Gioan đã viết là trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài làm, đó là việc Ngài hồi sinh Lazaro đấy, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giêsu. Đấy là vấn đề lớn đối với thành phần lãnh đạo dân Do Thái. Bởi vì sao vậy? Trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm. Trong những người mà đi đến thăm Maria đấy, thì có những kẻ đi báo cho người biệt phái biết là Chúa Giêsu đã làm cái việc cả thể như vậy đấy. Thánh Gioan nói tiếp: Do đó các thượng tế và biệt phái họp công nghị, nó quan trọng đến nỗi vậy. Hồi xưa chỉ không có đến nỗi mà cả một cái là các thượng tế và biệt phái. Thật sự ra dịch cái chữ thượng tế đây không có chính xác cho lắm, gọi là high priest thì họ chỉ có một thượng tế thôi, còn ngoài ra các trưởng tế thì đáng lẽ phải nói là các trưởng tế và biệt phái họp công nghị, chỉ có một thượng tế, đó là Caipha. Tí nữa Thánh Gioan sẽ đề cập tới và nói chúng ta phải xử trí sau đây, vì người này làm nhiều phép lạ. Họ công nhận là Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ và phép lạ cả thể nữa. Bởi thế nên họ nói nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế thì mọi người sẽ tin theo. Đấy, họ thấy rằng dân chúng tin Chúa Giêsu và vì thế nên họ sợ một cái mà rất là mâu thuẫn, rất là vô lý. Sợ cái gì? Thánh Gioan viết tiếp, quân Roma sẽ kéo đến phá hủy nơi này và dân tộc ta. Ủa, Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ, người ta tin Chúa, thì quân Roma lại đi phá hủy và giết dân tộc của Do Thái à? Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là vô lý. Bởi vì Chúa đâu có làm loạn đâu, Chúa đâu có phản loạn đâu. Và chính Chúa Giêsu vinh quang đi vô thành Jerusalem mà cũng không có việc gì cả. Mà chắc chắn là Phi-lê-tô đang ở Jerusalem cũng thấy được cái việc Chúa Giêsu người ta đón tiếp Chúa như vậy. Do đó về sau này ông tưởng là Chúa Giêsu là vua đấy chứ. Ông hỏi ngươi có phải là vua không là như vậy. Nhưng mà thật sự Chúa Giêsu đâu có gì đâu. Vậy mà bây giờ dám lấy cái lý là mọi người tin theo Chúa mà quân Roma sẽ kéo tới phá hủy nơi này, nghĩa là thành Jerusalem và dân tộc ta. Nó lạ vậy. Đúng là cái lòng gian ác, do đó nên nghĩ ra những cái lý quái gở để mà cố gắng là diệt trừ Chúa Giêsu. Không tin thì chớ mà còn muốn diệt nữa, mà lấy những cái lý là rất là vô lý để mà có lý do chính đáng trước mặt dân chúng mà tiêu diệt một kẻ thù của họ, đó là Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu đã lấy được lòng dân chúng và dân chúng không tin họ nữa mà lại tin Chúa Giêsu, theo Chúa Giêsu. Đấy, thì bây giờ với là thượng tế này, một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó, thấy không? Chỉ có một thượng tế thôi, mà trên kia giám dịch là các thượng tế, không, các trưởng tế. Nói với họ rằng, quý vị không hiểu gì cả, quý vị không nghĩ rằng tha một người chết thay cho dân còn hơn cả toàn dân bị tiêu diệt. Đấy, cái ông thượng tế này cũng vậy, cũng mưu đồ, cũng gian ác vậy. Ở chỗ nào? Ở chỗ là cũng chấp nhận là, ồ, nếu mọi người tin theo Chúa Giêsu thì quân Roma sẽ đến phá hủy nơi này và dân tộc ta. Bởi thế nên cần phải làm sao cho hắn chết đi, thì để cứu dân tộc. Đúng là quái gở, hoàn toàn vô lý và là quái gở. Dám mị dân, dám lấy lý do có lợi cho dân để mà, có lợi cho dân để mà đi giết một người mình không thích, thù hằn. Đó, nhưng mà con người làm gì thì làm, giữ mấy thì giữ, ác mấy thì ác, Chúa vẫn có thể lợi dụng những cái đó, biến giữ thành lành, biến cái hại thành cái lợi cho chính con người. Vì thế nên Thánh Gioan nó viết tiếp, không phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy. Đấy, ông nói với tư cách là thượng tế chứ không phải thường nha. Nó là có quyền, là đại diện, không biết đại diện Thiên Chúa hay đại diện dân không biết. Và phụ âm Thánh Gioan viết tiếp, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân. Đấy, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối. Hay chưa? Rất hay chưa? Ông ấy không ngờ là cái ý nghĩ của ông ấy, đấy, ý nghĩ của ông ấy, thâm độc của ông ấy, mà thù hằn ghen ghét của ông ấy đó, Chúa lợi dụng để mà thực hiện dự án cứu độ của Chúa, dự án xuất phát từ lòng thương xót Chúa, mà dùng ngay cái con dao, cái vị thượng tế này muốn đâm Chúa Giêsu để mà lấy máu của Chúa Giêsu cứu chuộc họ, cứu chuộc chính họ và cả thế giới nữa. Đó, thấy không? Đấy, Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, đúng. Chúa Giêsu thật sự sẽ chết theo ý dự án cứu độ của Thiên Chúa là Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, đền tội cho dân. Nhưng mà không phải cho dân Do Thái này đâu, mà còn cho quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối, có nghĩa là tất cả nhân loại. Bởi thế nên khi mà hội đồng đầu mục Do Thái âm mưu để giết Chúa Giêsu đó, đó là đi lọt vô cái lưới bí mật của Thiên Chúa, quan phòng thần linh. Chúa muốn dùng chính những bàn tay của họ để thực hiện ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa. Và nếu mà thật sự là ông thượng tế này nói tiên tri đó, thì phải nói ông là tiên tri cuối cùng, chứ không phải là Thánh Gioan Tiền Hô. Thánh Gioan Tiền Hô vẫn biết là mình vẫn hay nói là tiên tri cuối cùng. Nhưng mà bây giờ ông này còn nói tiên tri nữa, vẫn còn nói tiên tri, mà tiên tri về Chúa Giêsu. Do đó là ông còn sau Thánh Gioan Tẩy Giả, Gioan Tiền Hô nữa. Vì thế đó, phải nói là ông là tiên tri cuối cùng. Đó. Ông nói tiên tri mà rõ ràng Thánh Gioan Tông Đồ viết, ông đã nói tiên tri. Đó, và với tư cách là thượng tế. Và ông điều ông ấy nói, đó, tất nhiên đã nói tiên tri là ngôn sứ của Thiên Chúa. Thiên Chúa dùng miệng của ông ấy, dù lòng ông ấy là độc ác, rằng ông ấy gian ác, nhưng mà miệng của ông ấy được Thiên Chúa sử dụng để mà nói tiên tri về con của mình là phải chết thay cho dân và để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mắt về một mối, có nghĩa là tất cả sẽ nên một như lòng Chúa mong muốn. Hay không? Bởi vậy, từ ngày đó họ quyết định giết người. Vì thế Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do Thái nữa. Đấy, thì ở đây cũng vậy, Chúa Giêsu không phải vì thế mà vì sợ giết mà Chúa Giêsu không có dám ra mặt nữa đâu. Không. Chưa tới giờ của Chúa, do đó nên Chúa lánh mặt đi. Thế thôi, để cho tới đúng giờ của Chúa Cha muốn Ngài chết và chết cách của Chúa Cha muốn thì người sẽ tự nộp mình. Thế thôi, chứ không có gì khác hết đó. Nên cứ yên trí, Chúa không có sợ họ. Nhưng mà chưa tới giờ của Chúa thôi. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephraim. Đây là một cái thành phố mà ở phía đông bắc Jerusalem, sát với là biên giới Samaria, ở bên trên cả Jericho nữa. Có nghĩa là sát với Samaria hơn là Jericho. Và ở lại đó với các môn đệ. Chưa tới giờ của Chúa, do đó nên Chúa cứ tránh mặt đi. Và Chúa đến một cái thành phố nó hơi lạ, nhưng mà vẫn ở Judea, chứ không có về lại Galilee hay là đi sang Samaria. Đó, bởi vì gần tới giờ của Chúa rồi, do đó Chúa sẵn sàng, tới giờ là Chúa sẽ xuất hiện. Bởi vì khi đó đã gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Chúa phải chờ đó, để khi mà tới lễ vượt qua là Chúa sai các môn đệ đi dọn lễ, để cho Chúa mừng lễ vượt qua với các tông đồ. Và như chúng ta được các phúc âm nhất lạm thuật lại, có nhiều người từ các miền lên Jerusalem trước lễ để được thanh tẩy. Có nhiều người họ rất là hào hứng, bởi vì lễ vượt qua dân Thái là một lễ rất là quan trọng, rất là trọng thể. Bởi thế nên có những người, nhất là những người ở xa đó, họ đi lên sớm để được thanh tẩy. Nhưng mà đồng thời đó, họ tìm Chúa Giêsu đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau. Anh em nghĩ sao? Người có đến hay không? Còn các thượng tế và biệt phái đã ra lệnh rằng nếu ai biết người ở đâu thì phải tố cáo để bắt người. Đấy, chúng ta thấy không? Ở đây á, chẳng những là giống như thứ bảy tuần trước, dân chúng chia rẽ nhau và cả lãnh đạo cũng chia rẽ nhau. Và bây giờ ở trong bài phúc âm này đó, là dân thì tin, còn các thượng tế với lại phần lãnh đạo không tin. Có thể là họ cũng tin đấy, nhưng mà họ không có, là không chấp nhận. À, có thể thôi, bởi vì đụng đến họ, do đó họ gạt đi hết. Họ công nhận là Chúa làm nhiều phép lạ, họ không làm được, và cái này là chưa có một tiên tri nào làm như vậy. Nhưng mà họ vẫn không chấp nhận, họ muốn giết đi. À, càng nổi tiếng là càng bị họ ghét và giết. Bởi thế nên mặc kệ dân chúng tin hay không tin, nhưng mà càng tin thì họ càng tìm cách giết đi. Và bây giờ họ không thể nào bắt được Chúa Giêsu cho tới khi Chúa tự nộp mình. Bởi thế nên bây giờ họ ra lệnh là nếu ai biết người ở đâu thì phải tố cáo để họ bắt người. Mà đâu có ai biết Chúa Giêsu ở đâu đâu. Chúa Giêsu đang ở với các môn đệ ở Ephraim. Nhưng mà thật sự ra người sẽ xuất hiện. Người sẽ xuất hiện. Nhưng mà dù người xuất hiện, họ vẫn không làm gì được người. Bởi vì họ sợ dân chúng là một. Thứ hai nữa là dù có ai tố cáo để họ đến bắt người đi nữa. Thậm chí Giuđa phản bội người. Tự động tới để điều đình với lại hội đồng bầu đồng mục Do Thái là sẵn sàng làm nội công để mà chỉ điểm cho mà bắt. Thậm chí như vậy đi nữa. Nhưng mà Phúc Âm Thánh Gioan thuật lại cái đêm thứ năm tuần thánh sao? Họ đâu có bắt được đâu. Thế mỗi lần Chúa nói ta đây thì họ lại lăn đùng ra ba lần như vậy. Ở cuối cùng họ Chúa nộp mình cho họ. Thì họ với bắt được Chúa. Đấy, vậy mà họ cũng không nghĩ ra. Không nghĩ ra làm sao mà để mà ăn năn thống hối, để mà đền tội, để mà bỏ cái ý định giết Chúa đi. Nhưng họ vẫn lao mình vào để mà làm những cái việc theo cái lòng ghen tị, nghĩa là ghen ghét, hận thù một nhân vật mang tên Giê-xu Nazareth trội vượt hơn họ như vậy. Với một lý do rất là vô lý. Nhưng chính những ý định của họ, chính cái việc làm của họ lại là những gì Thiên Chúa để cho xảy ra, để rồi Thiên Chúa dùng chính bàn tay của họ để thực hiện ý định của Thiên Chúa. Đó mới là chứng tỏ Chúa khôn ngoan vô cùng, quyền năng vô cùng. Không ai có thể bằng Chúa và làm được như Chúa. Đấy, Chúa chấp họ, Chúa cho họ tha hồ đâm chém, giết. Nhưng mà rồi, chính họ lại được cứu rỗi bởi vì họ giết đi. Ôi, lạy Chúa. Chúng con thấy Chúa tuyệt vời, lòng thương xót Chúa. Chính những kẻ sát hại con Chúa vẫn thương, vẫn cứu bằng chính cái chết của con của Chúa. Ôi lạy mẹ Maria, mẹ đồng công cứu chuộc, đứng dưới chân thập giá Chúa. Xin mẹ cho chúng con có một đức tin vững mạnh như mẹ, để chúng con có thể tin vào Chúa và tránh đi tất cả những gì gian ác trong lòng của chúng con, nghi kỵ của chúng con, và sống ngược lại với tất cả những tinh thần của Chúa Kitô giảng dạy chúng con trong Phúc Âm, mà sống theo tinh thần của thế gian là những cái ghen tị, ghen ghét, hận thù, dù là chân lý đi nữa họ cũng giết chân lý. Nhưng cho dù chúng con có thế nào đi nữa, có mù tối đến đâu đi nữa, xin cho chúng con cuối cùng cũng nhận ra được lòng thương xót Chúa, để chẳng những trở về với Chúa mà còn có thể làm chứng cho lòng thương xót Chúa một cách hùng hồn, một cách sống động và một cách tỏ tường hơn ai hết. Amen.
Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con hoang trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, từng giây run cảm trong lòng là từng giây hơi thở rực nóng. Lòng Chúa.